lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân thiết thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong ngày rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Thank you. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tôi mới nhận được một lá thư của một linh mục ở ngoài Thanh Hóa gửi về. Đọc lá thư thấy rất là xúc động. Xin đọc cho anh chị em nghe. Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2015. Kính gửi nhóm thiện nguyện Tín Thác. Xin trân trọng cảm ơn nhóm thiện nguyện Tín Thác đã quan tâm giúp đỡ bà con giáo dân do tôi phụ trách, bằng cách giúp đỡ máy nghe các bài giảng và các tài liệu phổ biến lòng Chúa thương xót, tạo điều kiện để nhiều người nghèo có điều kiện tiếp xúc, trau dồi và học hỏi về đời sống thiêng liêng. Giáo xứ Hải Lập của chúng tôi ở Thanh Hóa là vùng dân nghèo làm nghề trải lưới. Nhiều gia đình nghèo không có đầu đĩa, cho nên có cái máy nghe như thế thì thật là quý hóa. Nhiều người phải thường xuyên đi ra khơi đánh cá, nhiều khi vài tháng, thậm chí cả năm mới về thăm nhà một lần. Cho nên họ đã nghèo phần xác rồi lại nghèo về đời sống đức tin là điều dễ hiểu. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi có nhận được một số máy nghe giảng và một số tài liệu lòng thương xót Chúa qua chị Linh và anh Quảng ở Bảo Lộc. Trao máy nghe cho họ, tôi không nghĩ là họ thích nghe các bài giảng đó, mà cũng không dám mong là họ sẽ thay đổi tích cực. Cho đến khi có những người đến trao đổi những vấn đề đời sống đức tin của họ do chịu ảnh hưởng của việc nghe các bài giảng lòng Chúa thương xót của cha Giuse Trần Đình Long, tôi mới nhận ra sự hữu ích của những máy nghe này. Họ nghe đi nghe lại, có người đi đâu thì mang theo nghe ở đó, đêm nằm ngủ cũng bật máy nghe. Người lớn tuổi nghe rồi, giới trẻ cũng thích nghe, và rồi họ tự giác đến nhà thờ. Máy, sách và đĩa ghi bài giảng cũng như ảnh và tràng hạt mân côi cũng đã được trao cho họ hết rồi. Nếu có thể được, mong nhóm thiện nguyện Tín Thác tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi hiện nay đang rất cần máy nghe. Vì có nhiều tàu thuyền chưa có máy nghe, nhiều người trong và ngoài giáo xứ hỏi xin máy, có cả người bên lương nữa. Ước tính số người còn cần đến máy nghe này còn nhiều. Trước hết, cần xin nhóm thiện nguyện Tín Thác hỗ trợ khoảng 60 cái máy nữa. Mong nhóm thiện nguyện Tín Thác cố gắng giúp đỡ chúng tôi nhé. Chắc rằng Chúa sẽ không bao giờ quên điều người đã hứa cho những người con hằng thực thi lời của người dạy. Cầu chúc cha và nhóm thiện nguyện Tín Thác luôn tràn đầy hồng ân của lòng thương xót Chúa để ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Kính thư linh mục Giuse Trần Văn Niên, giáo xứ Hải Lập, Thanh Hóa. Địa chỉ email josh.trần.văn.niên@ info@yahoo.com.vn. Thưa anh chị em, nghe xong thì chị em thấy thế nào? Hả? Phấn khởi, thấy sao? Cái đó mà tự giác họ đi nhà thờ. Ngay cả cái điều mà khi mà ngài đưa máy nghe cho họ, ngài cũng không nghĩ là họ nghe. Và họ cũng, và khi nghe rồi cũng không nghĩ là họ sẽ có được cái gì hay không. Ta thấy điều Chúa làm lạ lùng như vậy. Có khi chính khi mình làm việc, mình thực hiện cái điều mà Chúa nói ngày hôm nay với các tông đồ, là đi rao giảng nước Thiên Chúa, các ông ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Công ra đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Rồi kết quả như thế nào mình đâu biết được. Thế không? Cũng như anh em chúng mình không có khả năng để mình đi như các tông đồ ngày xưa rảo khắp nơi. Bây giờ thì Chúa lại trao cho những cái phương tiện mà Đức Giáo Hoàng nói rằng anh chị em hãy tận dụng mọi cái phương tiện truyền thông, mass media, tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng mỗi người tín hữu phải loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình, bằng tất cả những gì mình có thể làm được, rồi Chúa sẽ bù đắp cho những thiếu sót. Những gì mình chưa đủ, nhưng mình còn thiếu, thì chính Chúa sẽ là người bù đắp cho. Và khi mình đi loan báo như vậy, Chúa nói linh mục nào mà dấn thân đi loan báo lòng thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để lời rao giảng ấy đánh động được tâm hồn của những người nghe. Ta thấy rõ ràng Chúa làm hết tất cả. Chúng ta đâu có là cái gì đâu. Mình chỉ là cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa thôi. Mình chỉ là cái loa. Thế không ạ? Nếu mà cái loa mà nó tốt thì người ta nghe nó đỡ chói tai. Loa mà nó rè quá thì nghe nó khó nghe. Còn tác động, ảnh hưởng giữa người nói với người nghe, giữa người trao ban với kẻ đón nhận, thì hoàn toàn không có gì là do con người mình được, nhưng mà là do quyền năng của Thiên Chúa. Điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Là Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Nếu mà Chúa không ban cái năng lực ấy, các tông đồ làm sao mà đi rao giảng được? Biết gì mà rao giảng? Không có đi học trường lớp nào? Có tốt nghiệp thần học không? Có tốt nghiệp triết học không? Có bằng cao học giáo lý không? Có tiến sĩ kinh thánh không? Có cử nhân mà bị phục vụ không? Không, không có cái mảnh bằng nào hết. Chẳng có cái học vị nào cả, cũng chẳng tốt nghiệp trường lớp nào cả. Vậy thì trong cái hoàn cảnh như vậy mà Chúa không trực tiếp trao ban cái năng lực của Ngài, quyền năng của Ngài, thì các tông đồ làm sao mà có thể làm được công việc đó? Và nếu mà Chúa không xích dầu vào môi miệng các ông, thì các ông nói ai nghe? Mà nếu Chúa không tác động nơi tâm hồn của những người nghe, thì nói cả ngày, nói có ba xô sáng trưa chiều tối cũng chẳng có anh gì đụng đậy gì cả. Anh em thấy không? Nó lạ ở cái chỗ là cái quyền lực của Chúa mạnh phi thường. Anh chị em thấy thường như là chị nói là khi mình đi tham dự thánh lễ phải trực tiếp mình nghe cha giảng thì nó mới dễ tác động được nơi mình, đúng không? Tại vì nó có cả một cái không gian, đúng không ạ? Một cái không gian là ngôi thánh đường, là nhà nguyện, là cái nơi thiêng liêng để mà cầu nguyện, đó là không gian. Rồi nó có một cái môi trường chung quanh. Có môi trường, nếu mà tôi không cầu nguyện số sáng thì tôi thấy những người này cầu nguyện số sáng tôi cũng cố gắng rồi cũng sốt sáng. Hoặc là tôi nghe cái đoạn nó hát rồi cũng tác động nơi tôi, cái môi trường rồi những người chung quanh, nó làm cho tôi dễ bị tác động hơn, dễ ảnh hưởng hơn. Rồi tôi nghe trực tiếp được lời của người linh mục thay mặt Chúa để mà công bố lời Chúa, rồi diễn giảng lời của Chúa, mặt nhìn thấy, tai nghe trực tiếp thì dễ tác động, phải không ạ? Còn đây, anh chị em thử nghĩ không? Như lời của cha Sở ấy, giáo sứ gì? Chúng ta vừa mới nghe đó, giáo sứ Hải Lập ở bên Thanh Hóa. Giáo sứ Hải Lập chúng tôi là vùng dân nghèo, làm nghề trải lưới, giống giống các môn đệ ngày xưa. Nhiều gia đình nghèo không có đủ đĩa, cho nên mình đưa cái đĩa CD bài giảng đến, họ không có đầu đĩa làm sao họ nghe. Cho nên cái máy nghe như thế thật là quý hóa. Nhiều người phải thường xuyên ra khơi đánh cá, nhiều khi vài tháng, thậm chí cả năm mới về nhà một lần. Cho nên họ đã nghèo phần xác rồi, lại còn nghèo về đời sống đức tin là điều dễ hiểu. Ta thấy với những người dân trải như vậy, có khi cả mấy tháng chẳng đi được nhà thờ, có khi cả năm trời cũng chẳng đến được tham dự thánh lễ. Bây giờ làm sao bây giờ? Chắc chắn cha Sở không thể là đến tận nhà người ta được. Mà đến nhà ta cũng có ai ở nhà đâu. Đi vắng cả năm trời về, vậy phải đi đâu? Phải đi theo cái thuyền họ ra mà đánh cá à? Phải không? Gọi là tuyên úy thuyền trài. Nếu mà phải có những cha tuyên úy thuyền trài mà cứ đi hết cái thuyền này giảng mấy ngày mấy hai tuần rồi xong lại nhảy sang cái thuyền khác cái giảng dòng giã với họ như vậy suốt, làm sao mà có thể có điều kiện đó được? Nhưng mà lòng thương xót của Chúa không chịu thua. Anh chị em thấy tin mừng của Chúa phải được loan báo, và lòng thương xót của Chúa phải được đến với những con người càng khô khan, càng nguội lạnh, mà càng không có điều kiện bao nhiêu, thì chính Chúa sẽ tạo những cái điều kiện ấy cho. Anh chị em thử coi, một cái máy đâu có rẻ, đúng không ạ? Ai mà có khả năng mà tặng cho họ cái máy? Chắc chắn là không. Tặng một hai cái thì được, chứ còn tặng cứ hết ngàn máy này đến ngàn máy kia lấy đâu ra? Nếu mà Chúa không làm phép lạ bánh hoa nhiều, bây giờ phép lạ máy hoa nhiều. Hallelujah. Thấy điều đó rõ ràng lắm thưa anh chị em. Không có ai mà có thể nghĩ, không có thể ngờ được. Mà cho dẫu rằng là mình, ví dụ như là có đại gia hay là có gì đỡ đầu đi, mình có ai đỡ đầu không? Không. Mình chẳng phải là một tổ chức gì là chính thức, chính quy, rồi là một tổ chức mà được nhiều người mà quan tâm giúp đỡ. Không có. Đây chỉ là những con người lặng lẽ âm thầm cầu nguyện, và cũng lặng lẽ âm thầm ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa vô danh, không có lấy danh nghĩa gì cả, không có nhân danh tổ chức nào cả, mà chỉ nhân danh Chúa mà thôi. Chúa sai đi mà, Chúa ra lệnh mà, và qua các đức giáo hoàng đại diện của Chúa ở trần gian này là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi mà. Đó là một chỉ thị, đó là một lệnh truyền của đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 và của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, là hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay giáo hội phải coi việc loan báo lòng thương xót Chúa là một trong những nhiệm vụ chính yếu cần thiết của giáo hội. Còn đức giáo hoàng Francisco thì còn nhấn mạnh hơn về việc thực hành lòng thương xót. Các ngài kia thì cho chúng ta ra lệnh ra đi loan báo, ra đi loan truyền, và khi người ta tiếp nhận được rồi thì vấn đề là phải thực hành. Mà đức giáo hoàng Francisco nói rằng là một Kitô hữu mà không có lòng thương xót thì không phải là Kitô hữu. Một linh mục mà không có lòng thương xót thì đừng ngồi tòa dạy tội, về tòa giám mục ngồi bàn giấy đi. Anh chị em thấy các đức giáo hoàng đều tiếp nối cái công việc mà Đức Giêsu đã trao cho các tông đồ, Đức Giêsu đã trao cho Thánh nữ Faustina và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay qua giáo hội, qua những người có trách nhiệm trong giáo hội, mình lãnh nhận nhiệm vụ đó và mình đi làm âm thầm thôi, lặng lẽ thôi, gọi là vô danh hữu thực, không có danh nhưng mà có thực, có hiệu quả, có tác động thực sự, mà không cần phải danh, không cần phải biểu ngữ, không cần phải bảng tên, không cần phải con dấu, không cần phải phô trương lực lượng hay là biểu dương lực lượng, không cần. Vô danh mà hữu thực, tức là có giá, làm thực sự cái công việc đó, nó đem lại những giá trị thực sự, đưa lại những hiệu quả thực sự, đưa lại những gì mà người ta thấy có tác động biến đổi tích cực thực sự, gọi là vô danh hữu thực. Còn thế gian, làm theo kiểu thế gian là hữu danh vô thực. Chúng ta thấy có rất nhiều công ty mà gọi là công ty gì? Công ty ma. Tức là có bảng hiệu thôi mà thực chất nó chả có gì cả. Có khi chỉ có một ông giám đốc, một người phó giám đốc, mà cái người giám đốc lại là người mù, người ta thuê anh ấy làm. Cái lúc mà ra tòa thì anh bảo tôi đâu biết gì đâu, người ta trả tôi mỗi tháng 500.000, bảo tôi làm giám đốc, cứ ký tên là tôi nhắm mắt tôi ký, mà tôi đâu cần nhắm mắt, tôi cũng ký được, tại vì tôi có nhìn thấy gì đâu. Cứ đưa tay tôi mà đặt vào đâu thì tôi ký ở chỗ đó. Thì chúng tôi gọi là hữu danh mà vô thực. Có cái danh đó, có cái bảng hiệu đó, rất nhiều, thế không ạ? Rồi những bảng hiệu quảng cáo ta thấy không? Những trung tâm ngoại ngữ 3 tháng đọc thông rồi nói nhanh nghe hiểu, 3 tháng làm gì mà nói nghe được, 3 năm mà có khi cả 30 năm còn chưa đi đến đâu ấy chứ, thế không ạ? Cho nên là mình thấy được rằng là ngày hôm nay những cái mà hữu danh vô thực nhiều lắm. Hay là những người mà răng bằng tiến sĩ rồi bác sĩ, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ mà có tốt nghiệp ở đâu đâu, rồi tiến sĩ mà có luận án đâu, luận án thì lại nhờ người khác làm hay là lấy của người khác copy, rồi cũng mang là tiến sĩ, gọi là tiến sĩ gì, tiến sĩ giấy, có danh mà không có thực. Rồi có những người mà tốt nghiệp thần học, tốt nghiệp thế này thế khác, nhưng mà đứng lên nói chẳng ai hiểu gì cả, giảng chẳng ai hiểu gì cả, mà mang danh rất là nhiều bằng cấp. Rồi có những người có những chức tước đồ đội biết bao nhiêu mũ, hết chức này đến chức kia, hết chức danh này đến chức danh nọ, nhưng mà thực chất cái năng lực, cái khả năng không có, làm chẳng được cái gì cả, nhưng mà rất thích danh, tôi gọi là hữu danh vô thực. Mà cứ thích phải có danh kia. Mà cái xã hội, cái thế giới ngày hôm nay người ta rất là trọng cái danh. Cho nên cái gì cũng phải có danh. Ông đến nhân danh ai, ông đi rao giảng nhân danh ai, ông lấy tư cách nào mà ông đi rao giảng? Ông giảng lời Chúa mà còn phải lấy tư cách nào, nhân danh nào nữa? Lấy tư cách là con cái của Chúa. Nhân danh ai? Nhân danh Chúa. Tôi đi rao giảng. Thế thì mình làm những công việc mà đem lại hiệu quả thiết thực, mà chẳng cần phải lấy cái danh của ai, danh nghĩa của ai cả, mà cũng cần chẳng phải ai biết đến cái tên của mình, biết cái danh của mình, vì mình có danh đâu mà biết, có danh đâu mà biết. Thì chúng ta thấy rằng là khi Đức Giêsu mà trao quyền cho các tông đồ để mà đi rao giảng và trừ mọi thứ quỷ, tức là trao cho ông quyền lực mạnh lắm chứ, thế không ạ? Và quyền chữa lành những người bệnh. Rõ ràng đó là công việc mà Chúa trao cho các tông đồ, và các tông đồ làm được cái việc đó. Cho nên đi đến đâu thì các ông đặt tay cầu nguyện và chữa lành. Và ngay cả người ta chỉ đụng đến gấu áo các ông thôi, và với lòng tin của họ thì họ cũng được chữa lành. Vậy thì cái việc mà các tông đồ rao giảng và chữa lành, hai cái đó nó là một với nhau. Tại vì Chúa nói rằng, ngài Chúa ban cho ông quyền đó là để làm gì? Để củng cố lời rao giảng. Củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ đi kèm. Đức Giêsu cũng vậy, cả cuộc đời của Ngài chỉ làm ba công việc, đó là loan báo, giảng dạy và chữa lành. Chỉ vậy thôi. Chỉ đi loan báo nước Thiên Chúa, anh em hãy sám hối vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần, rồi giảng dạy cho họ, mà thậm chí mà không còn giờ để mà ăn. Chiều đến, khi mà muốn nghỉ ngơi thì họ kéo đến đông quá, thì Ngài lại giảng dạy cho họ, vì họ như đàn chiên bơ vơ, không người chăm, không ai chăm dắt, toàn người làm thuê. Rồi người ta đem những người bệnh đến đặt cả lớp này đến lớp kia, và Ngài chữa lành tất cả những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Công việc chính của Đức Giêsu mà được Cha trao đến là như vậy. Đức Giêsu nói rằng ta không làm cái gì theo ý của ta, những gì Cha bảo ta làm thì ta làm. Ta cũng không giảng dạy cái gì theo ý của ta, những gì ta đón nhận nơi Cha thì ta truyền lại cho các con. Và của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Và như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Và nếu các con có lòng tin, các con còn làm như Thầy và còn hơn thế nữa. Thế không ạ? Mình có tin hay không tin? Tại chúng ta ngày hôm nay mình nghi ngờ, bảo rằng làm gì có phép lạ. Tại sao người ta nghi ngờ không có phép lạ? Vì người ta tin vào cái sức mạnh và quyền năng của con người, vào khoa học kỹ thuật tiến bộ của con người, vào cái lý lẽ lý trí, cái duy lý của con người, mà quên rằng là cái lý ấy, bên trên cái lý ấy còn một cái gọi là siêu lý, cái mà ta không cắt nghĩa được tại sao, không hiểu được tại sao. Ta chỉ biết rằng wow, kỳ diệu quá. Giống như là câu chuyện mà ông cha này ông kể, ta thấy không đó, khi mà sao trao các cho các tông đồ quyền năng mà đi rao giảng như vậy, người dân được nghe trực tiếp, hay là ngày hôm nay chị em đến tham dự thánh lễ được nghe giảng trực tiếp, vậy thì những người ở vùng sâu vùng xa, những người dân trại mà đi đánh cá cả tháng cả năm ngoài đó, làm sao họ nghe? Không có điều kiện ấy. Vậy mà Chúa lại dùng, nếu mà đúng ra chỉ bằng là một cái cục sắt, đúng không? Đúng một cục sắt bằng cái bàn tay, một cục sắt vô tri vô giác bằng cái bàn tay, mà ghi lại 500 bài giảng chỉ bằng cái móng tay. Một cục sắt bằng bàn tay, ghi lại 500 bài giảng bằng một cái móng tay. Và bởi người rao giảng như là cái con kiến, hiểu biết nhỏ bé như con kiến, năng lực như là con sên, và tội lỗi thì vô cùng. Ấy vậy mà Thiên Chúa lại dùng chính cái yếu đuối, cái tội lỗi ấy của con người rao giảng ấy, qua cái cục sắt ấy, qua cái thẻ nhớ chỉ bằng cái móng tay ấy, để mà đến với con người. Và khi mà người ta nghe, người ta được ơn quay trở về. Và Cha nói rằng một cái điều lạ lùng là cái gì? Đó là tôi mới nhận ra sự hữu ích của những máy nghe này. Họ nghe đi nghe lại, có người đi đâu cũng mang theo nghe ở đó, đêm nằm ngủ cũng bật máy nghe, người lớn tuổi nghe rồi giới trẻ cũng thích nghe, và rồi tự giác đến nhà thờ. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được cái chuyện mà tự giác đến nhà thờ? Mấy đứa con nó có chịu đi lễ không? Không. Con đánh nó có đi không? Con dụ nó có đi không? Không. Mà nếu mà nó có đi thì nó chỉ đi là cho có lệ thôi, cho có mặt thôi, cho có lệ, cho có mặt thôi. Hồn chương ba, da hàng thịt, thế thôi. Bởi con đi, nó tự giác nó đi. Đến một lúc nào đó con của con nó bảo mẹ hôm nay con đi lễ. Mà mẹ mừng quá trời. Hôm nay thằng con, mười con nó bao nhiêu tuổi? 17 tuổi, hôm nay nó tự giác nó đi lễ rồi. Mừng gần chết. Thế không ạ? Mừng gần chết. Thế thì nhờ đâu được, thưa chị em? Đó là do quyền năng của lòng thương xót Chúa tác động vào cái tâm hồn người ta, vào lỗ tai người ta, để người ta nghe được lời của Chúa, người ta hiểu được lời của Chúa, người ta thấm được lời của Chúa, và người ta đem lời của Chúa người ta ra và thực hành trong cuộc sống. Chúng tôi rất cần máy nghe, vì nhiều tàu thuyền chưa có máy nghe, nhiều người trong và ngoài giáo xứ hỏi xin máy, cả người bên lương nữa. Nghe câu đó sao mới thấy nó sướng làm sao. Người bên lương tức là những người không có đạo Công giáo, tôi gọi là người bên lương, mà nhiều người nghe trong và xứ hỏi xin máy, cả những người ngoại đạo, những người không Công giáo họ cũng hỏi, họ xin nghe. Đó chỉ có ai làm thôi, Chúa làm thôi. Một cục sắt bằng cái bàn tay, một cái thẻ nhớ bằng cái móng tay, một con người nói thì nhỏ bé như con sên, như con kiến, tội lỗi thì ngập đầu, ấy vậy mà Thiên Chúa dùng để cho những con người ngày hôm nay còn cứng tin, những con người còn ỷ vào lý trí của mình, những con người còn muốn cậy vào cái danh gọi là hữu danh mà vô thực, những con người còn cậy vào cái danh của mình, phải thấy ra được là mình cơ cấu hóa, là mình giết chết cái đặc sủng. Chúa không có cần những cái cơ cấu, không cần những cái hệ thống, vì quyền năng của Chúa bao trùm hết mọi cơ cấu, hết mọi hệ thống. Quyền năng của Chúa bao trùm hết. Mà chúng ta thấy chỉ có, nếu mà có một cái danh, chỉ có một danh duy nhất là danh Giê-xu, danh Chúa mà thôi. Không có cái danh nào khác. Gầm trời dưới đất này không có một danh nào khác ngoài danh Giê-xu. Vậy mà ta cứ lấy danh này, danh nghĩa này, danh nghĩa kia để mà hù nhau, để mà dọa nhau, để mà làm khổ nhau, để mà áp bức nhau, để mà áp chế nhau, để mà o ép nhau, nhân danh này, nhân danh nọ, nhân danh kia. Tại sao không nhân danh Chúa, nhân danh Đấng nhiều lòng thương xót để mà xót thương nhau? Tại sao không nhân danh Đấng nhiều lòng thương xót để thực hành lòng xót thương nhau, để cảm thông với nhau, để nâng đỡ nhau, để mà bảo vệ nhau, mà lại nhân danh cái quyền lực nào đó, rồi lấy danh nghĩa là nhân danh Chúa để mà o ép nhau, nhân danh Chúa để mà tiêu diệt nhau, nhân danh Chúa để mà so kè, so bì, so đo, rồi thì bắt đầu là ganh tị, ganh ghét, ganh đủ mọi thứ. Anh chị em thấy Chúa là Đấng đầy quyền năng. Cho nên khi mà Ngài ban năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật, để làm gì? Ban cho các ông đó không phải để các ông đi mà hù dọa người khác. Ban cho cái quyền đó không phải đi mà khoe, để mà hoanh hoang. Không phải. Ban cho các ông ấy để làm cái gì? Để sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Đấy. Chúa sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Ngày hôm nay mỗi một người chúng ta trong giáo hội cũng được Chúa sai đi để rao giảng, để làm chứng. Cái điều quan trọng không phải là rao giảng bằng môi, bằng miệng, mà cái điều quan trọng là rao giảng bằng chính đời sống của mình, đời sống của mình. Vậy thì anh chị em âm thầm lặng lẽ làm những công việc mà đi gửi tặng những người cuốn sách về lòng thương xót Chúa, cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, CD bài giảng lòng thương xót Chúa, chàng chuỗi Mân Côi, chàng chuỗi lòng thương xót, rồi những cái máy để mà nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Đấy là chúng ta đang làm công việc mà Chúa sai đi đấy, để rao giảng, để loan báo đấy. Đâu phải là bằng lời, nhưng mà bằng việc làm. Nếu mà tôi không có khả năng để mà nói thì tôi bằng đôi chân tôi đi. Có những người mà 70 mà vẫn đạp xe đi đến những cái vùng sâu vùng xa để rao giảng, để loan báo. Vừa rồi tôi mới nhận được một cái tin vừa buồn vừa vui, là cho anh cầu nguyện cho một ông ở bên Hawaii, bên Mỹ. Ông bị xe đụng, bị thương nặng lắm. Một tuần sau thì nghe tin là ông qua đời. Ông 85 tuổi. Tôi hỏi ông đi đâu mà ông bị đụng xe vậy? 85 tuổi mà. Bảo là ông ấy đi lượm ve chai. Tôi nói tôi biết ông này ông đâu có nghèo đâu mà phải đi lượm ve chai, nó tội vậy. Con cái nó không nuôi mà để cho ông già 85 tuổi đi lượm ve chai. Như là bên Mỹ nữa, người già thì có nhà nước họ chăm sóc lo mà. Thế sao ông khổ như vậy? Bảo không cha, ông không phải ông khổ như vậy đâu. Ông muốn khổ như vậy. Mà sao ông muốn khổ như vậy? Tại vì ông thương những người khổ cho nên ông làm vậy. Biết tại sao? Ông lượm ve chai để ông lấy tiền đó, ông làm bác ái giúp cho những người nghèo. Tại vì bên kia họ cứ uống bia xong rồi nhiều lắm, chẳng ai lượm đâu. Cho nên mình đi lượm này là khá lắm, thấy không? Ngon á. Tại vì họ coi đó là cái chuyện mà nó hạ cấp quá mà, với lại nghèo khổ quá mà tôi phải làm như thế, người già chẳng ai phải làm. Tại vì họ, những đứa họ lo hết rồi. Thế thì ông già 85 đó cứ lặng lẽ đi lượm những ve chai rồi gom lại gửi cho nhóm lòng thương xót Chúa, đi làm việc bác ái giúp cho những người nghèo. Tuyệt vời. Đấy, ông ấy đang đi loan báo tin mừng đấy. Ông đang đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa đấy, bằng hành động của ông ấy đấy. Rồi mình không đi được thì mình ở nhà mình cầu nguyện, mình dâng những hy sinh. Có những anh chị em ở nhà cặm cụi gói quà, cặm cụi làm bánh trung thu. Rồi có những chị em lặn lội đem bánh trung thu đến cho những người nghèo. Có một cha nói mai cha phát bánh trung thu thì cho để lại rồi không có phát cho các em thiếu nhi. Bảo sao vậy cha, tội nghiệp nó không có phần sao? Mà khổ nỗi là tôi xin 400 phần bánh này là dành cho những người Khmer, những người Việt gốc Min, người Khmer. Họ nghèo lắm. Thế thì xin 400 này dành cho họ rồi, chứ các em thiếu nhi nó không có phần. Tôi nói mà cho người Khmer họ đến nhận bánh thì vấn đề nó hơi bị khó. Nó sẽ sợ rằng họ đến rồi thì nó mất trật tự vân vân, vấn đề an ninh nó không cho phép. Cho nên phải đưa đến tận nơi cho họ. Mà như vậy nữa cơ, chứ phải muốn cho là tụ họp lại là muốn cho thì cho đâu, đến tận nơi cho họ. Thế bây giờ thứ gì sao à? Thôi bây giờ thì chịu thôi, cha để lại thứ gì nó không cho nó đến nữa. Và thế nó buồn quá, vậy thôi bây giờ con còn 100 cái nữa là tính ngày dỗ 100 ngày của chị Lành nhé, là để gửi tặng cho những anh chị em đến tham dự thánh lễ cầu nguyện, coi như là cái lấy thảo. Tại vì chị ngày xưa cũng đã tham gia nhóm thiện nguyện Tín Thác, bây giờ dỗ 100 ngày của chị thì giống như món quà của chị gửi tặng anh chị em. Thì hỏi nhóm thiện nguyện Tín Thác bảo thưa cha, thôi cha dành cái phần đó cho tặng luôn các em luôn đi. Có khi vậy chị Lành chị còn vui hơn. Vui không? Thì vậy thì cha cứ gọi 100 em đến rồi chúng con gửi tặng cho các em con đi về cho nó vui. Thế thì mình thấy rằng là đó là những việc mà mình đi loan truyền, là tin mừng đấy, rao giảng lòng thương xót Chúa bằng cái hành động thôi. Bảo bây giờ không cho rao giảng, đâu phải rao giảng bằng lời đâu, mà rao giảng bằng hành động, bằng cuộc sống. Và khi mình không đi rao giảng trực tiếp được thì Chúa cho rao giảng bằng cái gì? Bằng cái cục sắt đấy, bằng cái móng tay đấy, cái cục sắt bằng cái bàn tay và cái thẻ nhớ bằng cái móng tay đấy. Chứ làm sao mà tôi đi tận ra cái tàu đó mà giảng được? Cho dù có cho phép thì cũng chẳng có sức mà đi, đúng không ạ? Mà đi cũng chỉ được một tàu hai tàu đó, chứ rồi xây xe xây sóng thì cũng chết chứ nói gì được. Có xây xe mà xây sóng chập chà chập chờn cái là thôi rồi cho ra hết luôn, thấy không ạ? Không phải cho ra lời của Chúa mà toàn là cho ra những cái thứ mà không ra làm sao cả. Nên mình thấy Chúa kỳ diệu ấy đó. Chính cái cục sắt đấy mà lại truyền tải lời của Chúa, truyền tải lòng thương xót Chúa đến cho họ. Và có những người nói rằng cho quà gạo mì họ không quý không thích bằng cho người cái máy, thấy không? Kỳ diệu vậy đó. Mà cái điều kỳ lạ là người bên lương họ cũng nghe. Đây là điều mà chính cha sở Ngài xác nhận như vậy. Và càng làm cho tôi thấy được rằng là chỉ có Chúa làm, quyền năng của Chúa và lời hứa của Chúa thế nào cũng phải thực hiện. Lời hứa đó là sức dầu cho người đi rao giảng và tác động người trái tim người nghe. Lời hứa của Chúa là cho dù cái khó khăn có trở ngại, cho dù ma quỷ nó có tìm mọi cách nó cản phá, thì Chúa cũng ban cho quyền để mà trừ mọi thứ ma quỷ. Ma quỷ nó không hiện ra đâu, nhưng mà nó tìm cách nó cản phá cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền tin mừng. Nó làm cho người loan truyền, người rao giảng đó bị nhụt chí, nó thọc gậy bánh xe. Ôi, nói vậy, ôi, làm như vậy chứ mà thế này, thế nọ, thế kia, thế không ạ? Rồi có khi mà những anh chị em mà Chúa nói rằng các con loan báo và làm chứng. Đức Giáo Hoàng nói con đi loan báo và làm chứng. Và những người đi làm chứng thì lại bị người ta thọc gậy bánh xe, người ta bôi nhọ bảo là chứng dối, chứng giả, làm cho người nghe cũng bị hoang mang. Rồi những người có trách nhiệm cũng cảm thấy bất an. Rồi những người mà làm chứng cảm thấy mình bị sỉ nhục vì mình thực sự trung thực, do Chúa thúc đẩy mình lên để mình nói, để làm chứng cho Chúa, để người ta nghe, người ta tôn vinh Chúa, nhận biết Chúa. Mà bây giờ những người khác lại cho rằng đó là chứng giả, mà nói một cách vô tội vạ, nói một cách là không có một cái bằng chứng nào cả, mà cứ nói. Bỏ sao bảo nghe người ta nói như vậy, sao được, thế không ạ? Tại sao mình không gọi người ta đến hỏi thử coi đó? Nếu mà như vậy thì gọi chính cái người mà lên làm chứng đó, hay là chính cái người mà mời người lên làm chứng đó lại coi thử coi có phải là chứng giả không, có phải chứng Trung Quốc không. Tại sao mình không nếm thử, thế không? Mình phải nếm thử mới biết rằng chứng Trung Quốc là chứng giả, là chứng cao su chứ. Đây là chỉ nhìn thôi mà nói đã kết luận là chứng giả, sao được? Đã cầm chưa? Đã bẻ ra chưa? Đã ăn chưa? Chưa. Thì đã đến dự buổi làm chứng nào chưa? Chưa. Đã nghe người ta làm chứng thực sự trực tiếp chưa? Chưa. Đã nhìn thấy người lên làm chứng chưa? Chưa. Vậy tại sao biết là giả? Nghe người ta nói. Thế không ạ? Ta toàn thích nghe người ta nói. Trong khi đó, Chúa ban cái quyền lực để trừ tất cả mọi thứ ma quỷ. Cho nên anh em vững tin đi, ma quỷ không làm gì được đâu. Nó chỉ làm cho mình hoang mang, làm cho mình hoảng sợ, làm cho mình chùn bước và mình bỏ cuộc. Như nó nói Faustina, thôi, mày đừng có nói về lòng thương xót Chúa có được hay không. Nói là dùng tao cái đi. Mày cứ mở miệng ra là mày nói lòng thương xót Chúa là tao không có ưa, tao dập cho mày chết. Vì mày muốn yên thân là mày đừng có đụng nói gì đến lòng thương xót Chúa nữa. Mà khi mày nói như vậy mày hà làm hại tao, mày biết không? Mất hết bao nhiêu linh hồn mày biết không? Đó, rõ ràng người ta tự động đến nhà thờ. Ai làm người ta? Người ta tự giác đến nhà thờ. Ai mà làm được? Chỉ có Chúa làm. Cho nên như vậy ma quỷ nó có tha không? Không, nó mất hết bao nhiêu người rồi. Bao nhiêu thằng thuyền trại mà cả năm cả tháng không đến nhà thờ vì nó phải đi đánh lưới, đánh tra cá. Vì nó nghe vậy, mỗi lần cập bến nó đi nhà thờ. Công cốc, ma quỷ nó bảo công tao là công cốc. Thấy chưa? Dã chàng xe cát biển đông nhóc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Biển nó quay trở về hết rồi. Thế nó gầm gừ, nó gầm gừ với Faustina, nó bảo mày cướp hết linh hồn của tao rồi, người ta quay trở về hết rồi. Khi người ta nghe nói về lòng thương xót Chúa, người ta quay về hết rồi. Cho nên mày làm hại tao. Cho nên nó làm đủ tình đủ tội Faustina. Và cha Sopoko, người linh hướng, cũng lãnh đủ trăm cây nghìn đắng và tủ nhục chỉ vì như vậy mà thôi. Và ngày hôm nay những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng phải gánh chịu những cái cay cực, những cái tủ nhục, những cái mà hiểu lầm. Faustina nói rằng những hiểu lầm nó khủng khiếp. Người ta bóp méo tất cả những ý nghĩ, những lời nói của tôi. Hiểu lầm mức độ mà tất cả những gì tôi làm, tất cả những gì tôi nói, người ta bóp méo hết tất cả. Khủng khiếp như vậy. Bà sơ hiền lành như vậy mà cũng còn bị, chi là mình có hiền lành gì đâu, có tốt lành gì đâu. Cho nên là người ta có dập, người ta có nói thì cũng đáng đời, đáng tội thôi. Nhưng mà vững tin vì Chúa ban cho những người đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa một cái quyền lực. Với làm sao để biết là mình được có cái quyền lực ấy, phải có lòng tín thác lắm. Tín thác đến mức độ mà đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo, đừng mang gì đi đường. Có phải là tín thác không? Lỡ có chuyện gì sao? Đừng mang gậy, có phải là tín thác không? Nó đánh lấy gì bảo vệ? Đừng mang bao bị, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hai áo. Lấy gì sống? Tương lai nó đi về đâu? Ăn đâu, ngủ đâu, rồi nghỉ ngơi ở đâu, cứ vậy mà ra đi tín thác Chúa lo. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ lo cho. Mình có tin nổi không? Mình có tin nổi không? Cho nên thường thì chúng ta ngồi dự tính cái gì là về tương lai, phải không? Mai mốt rồi cha sẽ đi về đâu, mai mốt cha sẽ làm gì, mốt cha sẽ ở đâu. Ai hỏi tôi mấy câu đó? Mốt cha đi đâu, mốt cha làm gì, mốt cha ở đâu? Và sao tôi biết được? Sao tôi biết được? Tôi còn không biết là ngày mai tôi còn sống nữa hay không, chứ đừng nói mà biết là làm gì với ở đâu đi đâu. Tôi chỉ biết hiện tại Chúa bảo tôi làm gì, cứ thế mà tôi làm. Rồi mai ngày nào có sự khó của ngày ấy. Và Chúa nói với Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa, cái quá khứ nó còn thuộc về con nữa không? Không. Ngay cả những người tài giỏi, đạo đức thánh thiện cũng không thể thêm bớt sửa đổi gì về cái quá khứ của mình được. Cái quá khứ của con một thời sát thủ, giờ không có sửa lại được. Không. Nó là như vậy thì nó là như vậy. Cái quá khứ dù là vinh quang hay là tủi nhục, cái quá khứ dù là đạo đức hay là tội lỗi, nó quá khứ thì nó là quá khứ, đã qua là qua. Cho nên nó thuộc về Thiên Chúa rồi. Để chỉ có cái là mình có giao cho Chúa hay không, mình có dìm cái quá khứ ấy vào trong lòng thương xót của Chúa hay không, hay là mình cứ còn nuối tiếc quá khứ, hay là mình vẫn còn bị dằn vặt về cái quá khứ. Một là mình nuối tiếc nếu mà nó tốt, còn mình bị dằn vặt nếu mà nó xấu. Mình có làm gì được nữa đâu. Cho nên là Chúa nói phối sinh là con hãy giao cho cha cái đó đi, con có sửa đổi gì nữa đâu mà con phải nuối tiếc với dằn vặt. Rồi tương lai có thuộc về mình không? Không luôn. Con có biết ngày mai mưa nắng không? Con có biết ngày mai vật giá nó thế nào không? Không luôn. Có biết ngày mai chồng mình còn thương mình không? Biết ngày mai mình còn thương chồng mình không? Biết ngày mai mình còn trung thành với Chúa không? Biết ngày mai Chúa còn trung thành với mình không? Biết chứ. Tin chắc phải điều đó chứ. Còn con cũng thực sự nói thật với Chúa, con cũng không biết ngày mai con có còn tin vào Chúa nữa hay không. Ngày mai con có còn tín thác vào Chúa nữa hay không, con không biết được. Chính vì thế mà con mới phó thác luôn cả tương lai cho Chúa. Con không biết là con sẽ đi đâu, con không biết là con sẽ làm gì, con không biết là cái chương trình, những dự tính, những dự án của con, những kế hoạch của con nó sẽ như thế nào. Lạy Chúa, con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Vậy thì quá khứ cũng không thuộc về mình, tương lai cũng chưa thuộc về mình. Vậy chỉ còn cái gì thuộc về mình? Cái hiện tại, cái lúc này, bây giờ, ở đây. Here now, đây và bây giờ. Đây bây là ở đây và bây giờ. Lúc này tôi đang nghe Chúa nói với tôi là hãy ra đi loan báo, thì tôi đón nhận lời mời gọi của Chúa, và với tất cả cái nhiệt tình của tôi, với tất cả lòng thành của tôi đón nhận điều đó, và tôi ra đi loan báo làm chứng cho Chúa với một niềm tín thác là không hay áo, không gậy, không tiền bạc, không lương thực, không có gì cả. Có nghĩa là như Chúa nói Faustina là không cậy dựa vào bất cứ một người nào, không tìm sự trợ giúp của bất cứ một thế lực nào, không bám víu vào bất cứ một cái nơi nào, cái chốt nào cả. Không. Tín thác là như vậy. Chúa nói với các tông đồ, nếu mà tín thác như vậy thì quyền lực của Chúa mới có thể thi thố trên mình được. Anh học võ, anh có tin là ông thầy ông dạy mình cái thế võ này để mình tránh đòn được hay không? Và anh tin thì anh đứng yên cho người ta đấm, vậy lỡ đấm gãy răng thì sao thầy? Anh không tin thì gãy răng chắc chắn luôn. Còn nếu anh tin anh làm đúng như tôi nói, bảo đảm anh kia có khỏe mấy thì khỏe, đấm đến anh cũng bị bật ra. vì có một cái năng lực từ nơi anh toát ra, giống như là người ta đấm vào cái bao cát để tưng ra. Anh có tin không? Đây là bí quyết tôi truyền cho anh, là anh không nhúc nhích, không động đậy, không lo lắng gì cả thì anh sẽ trở thành nhẹ như là bông gòn. Cho nó đấm vào như là đấm vào bông gòn, nó không sao đâu. Tin không? Lên đây đứng. Anh kia, lên đây đấm. Anh đấm thì anh đấm không? Đấm chứ. Nhưng mà anh dám đứng không?
Không.
Tại vì họ vừa mới dơ nhá cái này đã lo né rồi. Đó anh thấy không? Thằng kia nó vừa mới dơ nó nhá cái mình đã né rồi. Làm sao mà? Tôi nói là anh đứng yên, không nhúc nhích, không động đậy, không gì cả. Tâm không có vọng động gì cả, tư tưởng không có lo lắng gì cả, không có nghĩ đến gãy răng gãy mũi gì cả. Đó, đấy là bí quyết của sự tín thác. Anh đứng đây, tôi tin thì anh lên đây anh đứng, tôi bảo đảm với anh, anh sẽ làm được cái điều kỳ diệu là người ta đấm anh mà anh không sao cả. Dám. Chứ Chúa mới nói rằng các con sẽ dẫm lên rắn rết bọ cạp mà không sao. Dẫm dẫm không? Thế không ạ? Hay là anh bắt anh nướng? Nướng. Chắc ăn là mấy xị nữa là xong. Thì cha con cũng có quyền lực cái cha. Quyền lực gì? Rắn rết bọ cạp là con bắt con nướng sạch. Hả? Sao? Cầm nó, chứ không dám đạp lên nó, đạp lên sợ nó cắn, nhưng mà cầm nó để nướng nó, để cho vào miệng. Hả? Thế thì mình thấy rõ ràng là để mà có được cái quyền lực đó, đó, để mà có được cái năng lực đó, đó, phải có cái sự tín thác. Chứ mà nếu mà không có sự tín thác mà cứ mang bao bị gầy giày dép tiền bạc á, thì cái năng lực đó không phát huy ra được, là ma quỷ nó sẽ tấn công mình liền. Mình không bám vào cái gì cả thì ma quỷ nó không có cái chỗ nào để nó tấn công mình. Nắm không ạ? Còn anh còn bám víu vào cái gì đó thì ma quỷ sẽ tấn công vào chính cái mà anh bám víu. Anh bám vào tiền thì nó sẽ tấn công, đưa tiền đến nó dụ anh. Anh còn ham quyền lực thì nó sẽ đưa quyền lực đến nó dụ anh. Này, chạy chỗ này đi, chỗ này quen biết đó, chỗ này có chỗ dựa đó, phải chạy trọt chỗ đó đi để mà có chỗ mà nương thân, để mà có chỗ mà tiến thân. Nương thân rồi tiến thân, ai chẳng mong cái chuyện đó. Này, tôi giới thiệu cho chỗ đó, vị đó, đứng đó, bảo đảm cho anh. Thích không? Khoái không? Làm không? Làm đi. Làm đi thì cái quyền lực mà Chúa ban xuống cho mình, trừ mọi ma quỷ và chữa lành bệnh, nó không còn nữa. Và quyền năng mà rao giảng cũng không còn nữa. Lời rao giảng của mình không tác động được lên người khác nữa, vì mình chưa tín thác, vì mình còn cậy dựa vào quyền lực của thế gian. Thưa anh chị em, đọc cho anh chị em những lá thư, đọc cho anh chị em những lá thư để mình xác tín hơn vào quyền lực của Chúa ngày hôm nay đang thi thố trên những con người. Hy vọng và niềm tin. Khi nhận được kết quả xét nghiệm, lòng buồn rười rượi. Trải qua mấy tháng trời lo lắng với khối u tuyến tiền liệt, các bác sĩ khuyên tôi đi Sài Gòn phẫu thuật. Đi phẫu thuật tận Sài Gòn thì không có điều kiện vì hoàn cảnh khó khăn, và cũng không thể để mẹ già đau yếu ở nhà một mình được. Bác sĩ ở trung tâm y tế Bảo Lộc nói với tôi rằng nếu không đi mổ thì không được, và họ cũng chưa khẳng định là có phải khối u ác tính không nữa. Tôi rất lo lắng. Tôi cũng tham khảo một số người đã mổ bệnh này. Họ cho biết có mổ rồi một thời gian sau vẫn sẽ bị tái phát và phải đi mổ tiếp. Có người thì phải thông ống tiểu bên hông. Nghĩ cũng rất buồn và rất lo. Vì mẹ tôi 88 tuổi rồi, không ai chăm sóc, và bà cũng lại bị khá nhiều bệnh. Có suy nghĩ, có lo buồn cũng thế thôi. Tôi đành phải cầu nguyện và phó thác vào Chúa. Và tôi cũng đành phải gửi tin nhắn đến cho cha Long để xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện. ngày 5 tháng 6 năm 2015, được cha nhắn tin lại: con hãy an tâm tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho: xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria ban cho con như lời con khẩn nguyện. Phần thì mẹ đau, con đau, tôi chỉ biết ngày đêm khấn đến lòng thương xót Chúa mà thôi. Đúng là mọi chuyện chỉ có Chúa làm được. Mẹ tôi qua khỏi cơn bạo bệnh đã khỏe lại, và sức khỏe của tôi cũng khá hơn. Tôi đi khám bệnh định kỳ hàng tháng, thì lạ lùng thật, bác sĩ ở trung tâm y tế cũng không ngờ, không thể nào cái khối u xơ đó đã biến mất. Vì tôi có uống gì ngoài mấy viên thuốc của bảo hiểm y tế đâu. Họ chuyển tôi qua bệnh viện 2 Lâm Đồng để kiểm tra lại, thì kết quả ở bệnh viện cũng cho biết không có khối u nào hết. Hai nỗi buồn qua đi và hai niềm vui lại đến làm tôi mừng khôn xiết. Đúng là chỉ có Chúa mới làm được. Lòng thương xót Chúa thật bao la cho những ai biết trông cậy và phó thác nơi Người. Thomas Nguyễn Thành Cao, giáo sứ Thiện Lộc, Bảo Lộc. Thưa anh chị em, đấy, quyền năng chữa lành của Chúa thể hiện qua lòng tín thác. Vì Chúa nói, con tin thế nào, con sẽ được như vậy. Nếu mình không tin, không có chuyện gì xảy ra. Chúa nói với người phụ nữ, lòng tin của con đã cứu con, hãy trỗi dậy mà về. Mẹ tôi giờ nào cũng ấp ủ cái máy nghe bài giảng và chứng nhân lòng thương xót Chúa, vì đó là món ăn tinh thần của bà lúc cô đơn tuổi già. Có một chị kia thỉnh thoảng vào thăm bà, dù ở cách xa trên 10 cây số. Chị là người ngoại giáo, nhưng tình cờ chị lại muốn có cái máy nghe bài giảng ấy, và chị được như ý. Chồng của chị ngoài 50 tuổi, anh ấy còn khỏe và kể cho tôi nghe hầu như không sót một chi tiết nào trong 300 bài giảng. Hai vợ chồng anh chị ấy còn xin thêm một ít CD bài giảng để đem đi tặng lại cho những người công giáo gần nhà mà họ quen biết, thuộc giáo xứ Gioan, giáo xứ Lộc Phát ở Bảo Lộc. Rồi có mấy người công giáo muốn đến nhà anh để mượn máy nghe, nhưng anh dứt khoát không cho, và chỉ tặng đĩa CD bài giảng mà thôi. Vì anh cho rồi thì anh lấy gì anh nghe. Mà hai vợ chồng là người Phật giáo. Anh chị xem cái máy ấy như bảo bối vậy, ngồi nói chuyện mà anh như thuộc lầu lầu các bài giảng. Và sau khi nghe xong, anh cũng hứa là sẽ không uống rượu nữa, vì anh ta là con sâu rượu. Mỗi khi say xỉn, cả vợ con đều khổ với anh. Đúng thật, cả nửa tháng nay anh giữ đúng lời hứa không đụng đến ly rượu. Cầu xin lòng thương xót Chúa luôn che chở và hoán cải con người được Chúa xót thương ấy. Và kết thúc là một lá thư thứ ba, một của chị Kim Quy ở Đà Lạt. Tôi nghe cái lá thư thứ hai, tôi thấy tuyệt vời. Rõ ràng là không phải người công giáo đi loan báo lòng thương xót Chúa, đi loan báo tin mừng, mà lại là Chúa dùng hai vợ chồng, một cặp vợ chồng người Phật giáo, để loan báo, để chia sẻ, để làm cái công việc cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Có kỳ diệu. Tôi thấy kỳ diệu vô cùng. Chỉ có Chúa mới có thể tác động con người ta được như vậy mà thôi. Chị Kim Quy ở Đà Lạt: những ngày mẹ tôi lâm cơn bệnh nặng, tôi rất lo lắng. Tình cờ có một gia đình đại gia tầm cỡ nhất nhì Đà Lạt xuống thăm mẹ tôi. Vô tình họ nghe được những bài giảng và chứng nhân lòng thương xót Chúa qua cái máy nghe nhỏ xíu. Họ rất ngạc nhiên, vì từ xưa đến nay họ chỉ nghe đến nói đến lòng thương xót, chứ chưa biết rõ về lòng thương xót Chúa là gì. Vậy là mấy chị em họ xin một ít CD bài giảng lòng thương xót, rồi ảnh lòng thương xót và tràng chuỗi lòng thương xót để đem về Đà Lạt tặng cho bạn bè, cho người thân và hàng xóm. Một tuần sau họ lại gọi điện và xin thêm. Họ nói họ thích lắm. Từ đó họ biết lần hạt, biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mỗi lần hết đĩa, hết tràng hạt, hết ảnh, họ lại gọi điện xin gửi lên. Mặc dù công việc của họ quá bận rộn trong kinh doanh, nhưng những lúc rảnh hay lúc có thể, họ lại cầu nguyện và họ lại truyền bá lòng thương xót qua đĩa và sách tâm thư lòng nhân hậu để thêm nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào. Trong thời gian chuẩn bị đi du lịch ở Mỹ, họ cũng xin thêm sách tâm thư lòng thương xót và một số thẻ nhớ ghi bài giảng lòng thương xót và chứng nhân lòng thương xót Chúa để họ đem qua Mỹ cho con cháu họ nghe, để bà con bên ấy biết đến lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, những lá thư ấy, những lời chứng ấy đã quá đủ để minh chứng cho chúng ta thấy rằng nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu là phải ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Ngày hôm nay là ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và bằng những việc làm bác ái cụ thể để thực hành lòng thương xót. Và Chúa đứng đầy quyền năng sẽ dùng những cái phương tiện mà con người coi thường, cái phương tiện nhỏ bé mà con người coi chẳng ra gì, dùng những cái phương tiện ấy cũng như dùng chính cái con người tội lỗi yếu đuối của tôi đây, của anh chị em đây, để loan báo và làm chứng cho thế giới rằng đấy, quyền năng của Chúa thực hiện, thể hiện nơi những con người nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi ấy, để thế gian thấy được rằng là quyền năng của Chúa mãnh liệt, kỳ diệu như thế nào. Hallelujah. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi.